Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 17 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết thánh lễ Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 17 tháng 5, Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh lệnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 25. Đối thoại với các giáo hội Đông phương. Trước hết, với lòng tri ân đặc biệt Chúa quan phòng, ta phải nhận định ngay rằng những mối liên lạc với các giáo hội Đông phương đã lỏng lẻo từ bao thế kỷ, nay đã được siết chặt nhờ có công đồng Vaticano thứ hai. Những quan sát viên của các giáo hội có mặt tại công đồng, cùng với những đại diện của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Tây phương, đã công khai bày tỏ trong thời điểm trang trọng như thế đối với giáo hội Công giáo, một ý muốn chung là tìm kiếm sự hiệp thông. Về phần mình, công đồng với cái nhìn khách quan và với niềm quý mến sâu xa, đã kính trọng các giáo hội Đông phương khi làm nổi bật tính giáo hội và những mối liên hệ khách quan của hiệp thông liên kết các giáo hội ấy với giáo hội Công giáo. Sắc lệnh về hiệp nhất tuyên bố như sau: nhờ việc cử hành thánh thể trong từng giáo hội ấy mà giáo hội Thiên Chúa được xây dựng và tăng trưởng. Và vì thế, sắc lệnh nói thêm rằng các giáo hội ấy mặc dù ly khai vẫn có các bí tích đích thực, và nhất là nhờ tính tông truyền vẫn có chức linh mục và bí tích thánh thể. Qua đó, họ còn liên kết chặt chẽ với chúng ta. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 50. 18 tháng 5, thứ hai, Thánh Gioan Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 19 thứ ba, tuần thứ sáu Phục sinh. 20 thứ tư, Thánh Bernardino Siena linh mục. 21 thứ năm, Thánh Cristoforo Magallanes linh mục và các bạn tử đạo. 22 thứ sáu, Thánh Rita Cassia nữ tu. 23 thứ bảy, tuần thứ sáu Phục sinh, ban chiều lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 24 tháng năm, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ sáu Phục sinh.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài ca nhập lễ vừa rồi nhắc lại một điểm nội dung chính của bài phúc âm chúng ta sẽ chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, đó là giới răn yêu thương của Chúa. Chúa muốn cho mỗi người chúng ta sống yêu thương nhau. Giờ đây, trước khi cử hành thánh lễ này, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, những sơ sót vì chúng ta đã không biết cách yêu thương nhau đích thực. Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, vừa đồng thời ban ơn cho chúng ta
được sống mệnh lệnh của Chúa một cách trọn hảo hơn, mỗi ngày một trọn hảo hơn trong tương lai. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi mọi rằng,
vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thay cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornelio ra đón ngài và sắp mừng dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: Xin ông trỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người. Phêrô lên tiếng nói rằng: Quả thật, tôi nguyện biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô đều sửng sốt khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc. Vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta? Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. Đó là lời Chúa. mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiên của Người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai con một người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai con một người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chương thứ 15 Phúc Âm theo Thánh Gioan là một trong những chương sâu và hay nhất trong Phúc Âm Thánh Gioan. Trong những ngày qua, từ thứ năm cho đến hôm nay, và đặc biệt Chủ nhật hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm những đoạn trích từ chương 15 của Phúc Âm theo Thánh Gioan. Chương 15 Phúc Âm Thánh Gioan nhắc lại bài học của Chúa Giêsu, hay đúng hơn lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Hãy ở lại trong Thầy, và Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho để trổ sinh nhiều hoa trái. Hôm nay Chúa Giêsu mặc khải rõ hơn cho các môn đệ: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Trong đoạn ngắn từ câu 9 đến câu 17, chỉ có 8 câu, nhưng nếu chúng ta đếm thì có đến 9 lần Chúa Giêsu dùng cách nói hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, hãy ở lại trong Thầy. Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh ở điểm này biết là chừng nào cho các môn đệ. Và nếu chúng ta phân tích đoạn văn, chúng ta sẽ nhìn thấy nơi đây có 2 hay 3 tình yêu mà Chúa Giêsu muốn nhắc đến. Trước hết, Chúa Giêsu nêu gương tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Tình yêu của Chúa Giêsu, hay là giữa Chúa Cha và Chúa Con, tình yêu thần thiên đó được mặc khải, được thông truyền cho các môn đệ, và chính Chúa Giêsu là người thực hiện tình yêu đó: Thầy cũng yêu mến các con. Chúa Giêsu yêu mến chúng ta với tình yêu mà Chúa Giêsu yêu mến Cha của Người. Tình yêu giữa Cha và Con trở thành gương mẫu cho tình yêu giữa Thầy và trò, giữa Thầy là Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Và tình yêu đó cũng là tình yêu liên kết tất cả mọi người chúng ta, mọi đồ đệ của Chúa Giêsu: các con hãy yêu mến nhau. Thầy truyền lệnh cho các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Chỉ có một tình yêu duy nhất là tình yêu thần thiên của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu mặc khải cho tất cả chúng ta, và Chúa Giêsu muốn tình yêu đó trở nên mẫu mực cho tình yêu của chúng ta đối xử với nhau. Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Thầy truyền cho các con điều răn mới: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Các tông đồ sống và nhìn thấy gương của Chúa thì các ông sẽ hiểu rõ ràng hơn tình yêu đó như thế nào. Chúa Giêsu yêu mến Cha, Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha và hy sinh mạng sống mình để thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha cho đến tận cùng. Tình yêu đó là kiểu mẫu cho tình yêu giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Chúa Giêsu hy sinh mạng sống mình cho các môn đệ. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng mình vì bạn hữu. Và liền đó Chúa Giêsu nói: Thầy không gọi các con là tôi tớ, mà là bạn hữu. Bạn hữu thì bằng nhau. Chúng ta cũng dùng từ bạn hữu, và nhiều khi cũng dùng từ bằng hữu, hai người bằng nhau. Tình yêu tự nhiên của con người là nâng lên cho hai người bằng nhau. Còn ở đây là tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa nâng chúng ta lên, có thể nói như là bằng Ngài. Chúng ta là tạo vật của Ngài, nhưng Thiên Chúa không nhìn đến khía cạnh tạo vật, mà Ngài muốn nâng chúng ta lên thành con cái của Ngài. Và Ngài muốn cho tình yêu đó được thể hiện giữa chúng ta và trong chúng ta. Và chúng ta thấy tình yêu đó được diễn tả một cách cụ thể. Chúa Giêsu nói: nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Không phải chỉ nói suông tôi yêu Chúa, nhưng tôi cần phải sống lời Chúa dạy, thực hiện những lệnh Chúa truyền. và lệnh Chúa truyền, giới răn Chúa truyền, chúng ta đều biết rõ. Ông bà, cô bác, anh chị em, chúng ta đã học giáo lý nhiều năm, và chúng ta đã lặp đi lặp lại những giới răn của Chúa, chúng ta biết, nhưng thử hỏi, chúng ta đang sống giới răn Chúa vì tình yêu chúng ta đối với Chúa, hay là chúng ta sống những giới răn đó một cách máy móc vì thói quen? Thử hỏi chúng ta có yêu mến Chúa thật và chúng ta tuân giữ giới răn Chúa vì tình yêu của Ngài hay không? Chúng ta có thể xét mình, hiện tại chính tôi đây có cảm thấy tình yêu của Chúa đối với tôi hay không? Các tông đồ được hạnh phúc sống bên cạnh Chúa, nhìn thấy mẫu gương hy sinh của Chúa, sự lo lắng của Chúa, nên các ngài khi nghe Chúa nói Thầy yêu mến các con như Cha yêu mến Thầy, và các con hãy yêu mến nhau. Có thể các tông đồ hiểu điều này sâu xa hơn chúng ta. Ngày hôm nay 2000 năm sau biến cố phục sinh, chúng ta sống giới răn yêu thương của Chúa như thế nào, và chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong đời sống của mình không? Cảnh sống ồn ào của xã hội xung quanh chúng ta đôi khi làm chúng ta quên mất Chúa. Rồi những thử thách, những gian nan, những đau khổ, những khó khăn xảy ra trong đời sống chúng ta làm cho chúng ta quá bận tâm với những điều đó mà quên mất sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Ước chi hôm nay và từ đây trở về sau, cụ thể mỗi ngày hay là mỗi tuần, chúng ta dành ra vài giây phút thinh lặng trong đời sống của mình để cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống và cảm nghiệm tình yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta, và cố gắng đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách sống kết hiệp với Chúa, sống trọn vẹn điều răn Chúa truyền cho chúng ta, và từ đó chúng ta thực hiện sống tình yêu thương đối với anh chị em. Xin Chúa thương nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta, cho chúng ta được cảm nghiệm tình yêu của Ngài, và cho chúng ta được dấn thân nhiều hơn, thiết thực hơn, hữu hiệu hơn trong tình yêu đối với anh chị em bằng những việc làm cụ thể, dù nhỏ đến đâu đi nữa, nhưng đó là những việc chúng ta làm cho anh chị em vì yêu mến Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, nhờ sức mạnh của đức tin này mà chúng ta có thể yêu mến anh chị em. Và giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi xin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, di chúc của Đức Giêsu gồm tóm trong một câu: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống lời Chúa dạy, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin.
Chúa đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho người nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đến kế vị người cũng được lòng tin yêu như vậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã cho các môn đệ trúng một mẻ cá lạ lùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sự hy sinh của các nhà truyền giáo cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã dọn bánh và cá cho các môn đệ trên bờ biển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu cũng tìm thấy niềm vui khi chia cơm sẻ áo cho những ai đói rất bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy thương yêu nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn chân thành yêu thương nhau, nhờ đó có thể giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con như khí cụ tình thương của Chúa, để chúng con đem yêu thương vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Con anh chị em hãy cầu nguyện đi, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao y nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con tiên dân làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phụ trợ giúp chúng con ăn ở thế nào, cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đông người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chiều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng so tội trần gian, xin thương sau chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng so tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đừng so tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy luôn
buồn tươi xanh, tìm mọi tình trái làm sáng với cha đầy. Tuy là tuy nhỏ, anh em là thầy. Tuy là tuy nhỏ, anh em là thầy. Cành nào nhìn thấy mới được luôn tươi xanh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhân trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chú anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đời con dâng ngàn lời yêu thương, con nguyện dâng hiến tưởng ngàn hương hoa. Xin mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua ngày 10 tháng 5 là ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại Jordani. Đây là cơ hội đầu tiên để gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa tại quốc gia này, cũng như các giáo đoàn lân cận trong thánh lễ cử hành tại sân vận động thủ đô, với sự tham dự của khoảng 30.000 tín hữu. Đây là một con số đáng kể, nếu biết rằng các tín hữu trong toàn quốc chỉ có khoảng 110.000 mà thôi. Một chi tiết nữa đáng ghi nhận là nhiều cộng đoàn các nước láng giềng cũng đến tham dự, bởi vì tại Jordan, quyền tự do tín ngưỡng của các Kitô hữu được bảo đảm hơn. Chính quyền đã tuyên bố cho các tín hữu được nghỉ việc vào ngày Chủ nhật. Cũng nên biết là do chiến tranh Iraq, gần 1 triệu người đã lánh nạn sang Jordani. Trong số đó có 40.000 Kitô hữu, và nhiều con em của họ đã được rước lễ vỡ lòng trong thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua do Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động thủ đô Amman, Jordani. Thánh lễ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng, được cử hành bằng tiếng Anh trong phần dành cho chủ tế, những phần khác bằng tiếng Ả Rập, còn các bài ca phần thường lễ được hát bằng tiếng Latin. Tại Jordani, các tín hữu Công giáo dùng lịch phụng vụ chung với các giáo hội chính thống. Vì thế, Chủ nhật vừa qua là Chủ nhật thứ tư Phục sinh,
Ngài cầu cho ân Thiên Triệu. Trong bài giảng thánh lễ, dựa trên bài tin mừng, thuật lại Chúa Kitô là một tử nhân lành, hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, người kế vị Thánh Phêrô muốn làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, để khích lệ anh chị em hãy kiên trì trong niềm tin, hy vọng và yêu mến, trung thành với truyền thống cố hữu và lịch sử chứng tá móc nối tới thời các thánh tông đồ. Cộng đoàn các Kitô hữu tại đây đã trải qua nhiều nỗi khó khăn và bấp bênh, nhưng anh chị em đừng bao giờ quên phẩm giá cao quý của mình phát sinh từ gia sản Kitô giáo, và đừng bỏ qua tình liên đới với các anh chị em đồng đạo ở khắp nơi. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Chúa Giêsu là một tử nhân lành, người biết các con chiên của mình. Nhân ngài cầu nguyện cho ân Thiên Triệu, chúng ta hãy cầu xin để biết nghe Thiên Chúa. Chúa biết chúng ta hơn chính chúng ta biết mình. Chúa có một kế hoạch dành cho mọi người chúng ta. Dù được Chúa gọi vào cương vị nào đi nữa, chúng ta cũng tìm thấy hạnh phúc, bởi vì chúng ta sẽ gặp được chính mình. Các bạn trẻ hãy chú ý lắng nghe tiếng Chúa gọi, để đi theo người và phục vụ giáo hội, trong tác vụ linh mục, trong đời sống tu trì, trong bí tích hôn nhân. Chúa cần đến các bạn mang tiếng Chúa đến cho mọi người. Đức Thánh Cha đã dành một đoạn dài trong bài giảng để trình bày vai trò của người phụ nữ nhân dịp giáo hội địa phương dành năm nay làm năm của gia đình. Gia đình là mầu nhiệm của tình yêu, nơi mà người ta học được tình yêu, bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Mong sao cho mỗi gia đình trở thành trường dạy biết chung thủy, trường dạy cầu nguyện. Cách riêng, trong năm của gia đình, cần phải khám phá phẩm giá ơn gọi và sứ mạng của các phụ nữ trong chương trình của Thiên Chúa. Giáo hội đã mang nợ nhiều với chứng tá của lòng tin và tình thương của biết bao bà mẹ, nữ tu, cô giáo, y tá và các phụ nữ khác đã hiến cuộc đời để kiến tạo hòa bình và cổ võ tình thương. Trong những trang đầu của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng người nam và người nữ đã được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, cùng hợp tác với nhau để quản trị những hồng ân của Thiên Chúa, truyền thông sự sống cho thế giới. Tiếc rằng, phẩm giá và sứ mạng của phụ nữ đã không luôn luôn được nhìn nhận và trân trọng. Giáo hội và xã hội ngày nay ý thức sự cần thiết của đặc sủng ngôn sứ của các phụ nữ. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong tông thư Phẩm giá người nữ, số 29. Họ là những người cưu mang tình thương, những nhà giáo dục về lòng nhân ái, những người kiến tạo hòa bình, những người chuyển thông tình người vào một thế giới thường chỉ đánh giá tất cả dựa trên khai thác lợi nhuận. Kết thúc bài giảng của Ngài, nhìn lên Chúa Kitô mục tử đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi cầu mong cho lòng can đảm của Chúa Kitô soi sáng và nâng đỡ những nỗ lực cho các tín hữu trong việc làm chứng cho đức tin Kitô và duy trì sự hiện diện của giáo hội giữa cuộc biến thiên tình cảnh xã hội trên mảnh đất cố cụ này. Lòng trung thành với cội nguồn đức tin Kitô giáo, lòng trung thành với sứ mạng của giáo hội tại thánh địa, đòi hỏi anh chị em một thứ can đảm đặc biệt. Can đảm của niềm xác tín phát sinh từ niềm tin bản thân, chứ không phải từ quy ước xã hội hay truyền thống gia đình. Can đảm dấn thân vào cuộc đối thoại và hợp tác với các Kitô hữu khác trong việc phục vụ tin mừng và giúp đỡ những người nghèo, những người tị nạn, những nạn nhân của những thiên tai và thảm họa. Can đảm bắt những nhịp cầu để hỗ trợ cho cuộc gặp gỡ phong phú giữa những người khác tín ngưỡng và văn hóa. Điều này cũng có nghĩa là làm chứng tá cho tình yêu thúc đẩy chúng ta dám hy sinh mạng sống mình để phục vụ tha nhân. Và như vậy, chúng ta có thể đối chọi với não trạng của những kẻ bên vực cho chính sách tàn sát dân lành vô tội. Rồi trong phần lời cầu nguyện giáo dân, các ý chỉ đã được dâng lên để cầu cho Đức Thánh Cha, cho hòa bình tại miền Trung Đông, cho quốc vương và chính quyền Jordani, cho những người chịu đau khổ về thể chất hoặc tinh thần, cho các em rước lễ lần đầu. Một số em đã được chính Đức Thánh Cha trao mình Thánh Chúa. Và trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói đôi lời dẫn vào kinh lại nữ vương thiên đàng như sau.
Dear friends, during the Mass, I spoke about the prophetic charism of women as bearers of love, teachers of mercy, and artisans of peace.
Lúc nãy, tôi có nói đến đặc sủng ngôn sứ của các phụ nữ. Tấm gương tuyệt vời của những đức tính phụ nữ được biểu lộ nơi Đức Maria, người mẹ của lòng khoan nhân và nữ vương hòa bình. Chúng ta xin mẹ chuyển cầu cho tất cả các gia đình tại nước này được trở nên ngôi trường cầu nguyện và yêu thương. Xin cho tất cả các tín hữu được hợp nhất trong lòng tin và chứng tá. Mẹ Maria đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để trở nên thân mẫu đến cụ thể. Chúng ta hãy xin mẹ cầu cho các bạn trẻ được can đảm nhận định ơn gọi và dấn thân thực hiện ý Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Caeli, Laetare, Alleluia. Quia quemieristi portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
Quia lucet domnis mihi, alleluia.
Oremus. Deus, fiat resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, fresta quae sumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Si potere di principio et sempre, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Si potere di principio et sempre, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobis cum. Illuminet faciem super vos et miseriato vestri.
Amen.
Convertat vultum sum ad vos et donet vobis suam pacem.
Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Et habubis salem il Messir.
Messu Gloria.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.